Tôn Đức Ni, thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp tác phẩm Thiền Sư Ni. Thưa đại chúng, chúng ta sẽ học đến Sư Ni Du Lô. Ngài được Đức Phật khen ngợi là Thánh Ni nghị luận đệ nhất trong các đệ tử nữ của Đức Phật. Phật và chúng tỳ kheo đang ở trong thành Tỳ Xá Ly bên hồ Di Hầu, được dân chúng cúng dường tứ sự sung mãn. Ngược lại, lục sư ngoại đạo cũng ở trong thành này mà không được cúng dường. Chúng bực tức hợp nhau lại bàn luận, định dẫn đến chỗ Phật để cùng Phật tranh luận, cố tình chiết phục Phật cho dân chúng mất niềm tin. Thì khi ấy tỳ kheo ni Du Lô hay tin này bèn bay lên hư không đến chỗ lục sư ngoại đạo nói kệ: Thầy ta không thể sánh, tối tôn không ai bằng, đệ tử đấng tối thượng, ta tên Du Lô Ni. Các ngươi giỏi lý luận, hãy cùng ta luận bàn, ta sẽ đáp mọi việc như sư tử chụp nai. Bậc Như Lai chẳng có, nếu ngoài thầy ta ra đủ sức hàng ngoại đạo, ta là tỳ kheo ni. Ghê chưa? Tức là ngoài thầy ta ra có đủ sức để hàng phục hàng ngoại đạo, ngoài thầy ta ra thì chỉ có ai nữa? Chỉ có ta. Mà cái câu này là cái câu mà Đức Phật xác nhận á. Tức là một vị tỳ kheo ni, và trong cái xuất hiện của ngài ở cái phần giai thoại này thì chúng ta không thấy ghi lịch sử xuất xứ, thì chúng ta chỉ thấy cái giai thoại mà nhân các vị luật sư ngoại đạo muốn nghị luận với Đức Phật thì ngài xuất hiện. Cho nên là chúng ta biết rằng lịch sử của các vị thánh đệ tử nữ của Đức Phật thì nằm rải rác trong các cái bộ trưởng lão tăng kệ, hay là trưởng lão ni kệ, hay là trong các cái kinh A Hàm, rồi Chư Tôn Hòa Thượng, trong đó có Hòa Thượng Túc Lâm, ngài đọc, ngài trích ra. Chứ nó không được chính quy, đầy đủ dữ liệu, xuất thân, rồi hành trạng, rồi viên tịch, không đầy đủ. Vì cái tâm muốn khích lệ, vì đệ tử của Hòa Thượng Túc Lâm thì chưa ni thấy là đệ tử nào đông, đệ tử nữ đông, con gái đi tu cũng đông mà con gái chưa tu cũng đông, tức là đệ tử xuất gia cũng như là đệ tử tục gia cư sĩ đó đông lắm. Và hồi lúc mà Hòa Thượng độ cho chúng ta thì các thiền viện ni đông lắm. Để chúng thấy nếu mà không có cái tâm thứ nhất là từ bi, thứ hai là dũng mãnh thì không dám độ. Vì người nữ với người nam mà làm sao mà tiếp cận ở gần mà để theo dõi rồi điều động rồi giải quyết, khó lắm. Thành thử ra Hòa Thượng rất là cực, mà vì tâm từ bi cho nên thấy mình khổ, mình xin theo tu thì phải cho tu, mà cho tu rồi bây giờ phải chuyển về các viện ni. Mà chuyển về các viện ni thì tìm người lãnh đạo ni đã đành rồi, nhưng mà không phải là mọi việc đều êm hết. có khi lãnh đạo ni cũng giải quyết không nổi đó, thì phải chạy về thầy. Thì quý cô thấy rất là cực á, bây giờ chạy về hoài khóc hoài, chắc có nước thầy khóc theo mình chứ cũng không làm sao mà độ được. Rồi cái tâm lý của mình nó làm sao đây, cũng tội nghiệp thầy, thầy cũng không biết nó làm sao. Ví dụ có biết thì cũng biết phần nào thôi, đâu biết hết. Cho nên thầy phải mài mò đi kiếm sử của thánh ni. Thấy vậy đó, tôi thấy cái tâm của hòa thượng phải đi kiếm sử của thánh ni nè. Thứ nhất là đọc để xem những cái tấm gương ngày xưa các ngài tu. Thứ hai là để khích lệ mình, rồi để giúp cho mình yên ổn chứ không khó lòng lắm. Quý cô thấy bây giờ thì hết thời của hòa thượng Trúc Lâm tới thời hòa thượng Thường Chiếu, tôi nghe nói là hình như sáng sớm ngày chưa ăn cơm là quý cô đã xuất hiện rồi. Ngài nếu mà nói rầu thì nó mất đi cái hạnh nguyện, mà nói vui chắc vui không nổi. Không biết ở đâu hòa thượng, nó không biết ở đâu mà sáng sớm mở cửa ra là có rồi. Đứng đó, chuyện trên chuyện dưới, chuyện trước chuyện sau, chuyện đáng chuyện không đáng cũng lên mà khóc. Bây giờ nuôi cái hạnh tự lợi lợi tha thì phải ráng mà theo. Chứ thật sự ra là cũng lúng túng á, có khi ngài cũng lúng túng. Có nhiều lúc mà ngài hỏi chúng tôi, cô bên nữ có vậy không? Tức là nhiều khi mấy cô hỏi cái gì đó, gặp cái khó khăn gì đó, rồi hỏi ngài, ngài không biết. Bây giờ phải làm sao? Nên tốt nhất là phải tìm một cái mẫu chung nào đó, rồi đưa ra rồi kêu mình đi theo. Thì mẫu chung đó là các vị thánh ni nè. Chứ bây giờ chi tiết thì quý ngài làm sao mà biết hết chi tiết đó. Mà đã vậy còn người nữ tu đông, người nữ tu rất là đông đó. Mà thôi tu đông đi, chứ còn ở ngoài cũng mệt lắm ạ. Ý là tu rồi mà còn mệt vậy đó, mà không tu nữa thì thôi, không biết sao mà nói. Cho nên các cái sử này là đầu thừa đuôi thẹo, do quý hòa thượng đi tìm đi kiếm đi góp nhặt ở trong những cái giai thoại thánh điển rải rác, nằm rải rác. Vì có nhiều đoạn có chút xíu tôi đọc xong tôi cũng không biết đường giảng. Có một khúc còn có một bài kệ ngắn sủng, có khi hòa thượng Minh Châu ngày tìm đâu ở trong các cái bộ kinh A Hàm chút xíu vậy. Mà không phải ngài tìm cho mình học, ngài tìm, ngài viết đâu trong A Hàm. Rồi hòa thượng Trúc Lâm đó, ngài mới chích cái đó ra, ngài đi kiếm từng khúc đó, mình mới thấy công đức của quý ngài. Hòa thượng Trúc Lâm mới tìm từng khúc, rồi ráp vô. Hay như chẳng hạn như Sư Ni Vô Lô này là hòa thượng Trúc Lâm trích dịch trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Là mỗi chiều đó, hồi xưa tôi được biết lúc ngài còn ở chân không, buổi sáng thì thầy cũng làm chút việc với chư tăng, đi coi sóc hoặc là đi kinh hành quanh thiền viện, coi sóc việc chùa có gì thì nhắc nhở giờ ngó phụ với quý thầy. Chiều đó là giờ thầy duyệt tạng, tức là đọc kinh. Và thầy có những cái giai đoạn đọc kinh, nếu mà quý Phật tử có đọc sách, có một khoảng thầy đọc chuyên A Hàm, cho nên sau này chư tăng biên tập lại thành cái cuốn Nhặt Lá Bồ Đề đó. Thì lúc đó là chiều nào thầy cũng đọc A Hàm. Thầy đọc xong rồi cái chừng 4 giờ đó thầy mới đi xuống cái nhà bếp, là cái chỗ chư tăng mà cháo lao bột rồi xong rồi cái thầy trò rủ nhau ra đồi tự tại. Thì ngồi tại cái đồi tự tại đó là thầy kể lại liền, chia sẻ liền cho quý thầy. Chia sẻ là hồi chiều này thầy đọc cái câu chuyện đó, Phật nói vậy đó. Rồi cái thầy nói cái ý của thầy khi mà thâm nhận được, lãnh hội được cái ý đoạn đó, rồi thầy khuyên quý thầy tu. Thật là một cái nhân duyên tối thượng rất là đẹp, rất là quý vào cái thời chư tăng ở tại chân không. Và chúng tôi chỉ được nghe kể lại thôi chứ không được cái phước mà là ở trong cái hội như vậy. Thì trong những cái bản kinh mà hòa thượng đọc được thì có những cái đoạn của thiền sư ni, và ngài ghi ra từng khúc, sau đó ngài mới đưa qua cho chúng ta để chúng ta biên tập lại. Thành thử ra cái bộ này lấy cái công đức của hòa thượng Trúc Lâm rất nhiều, để cho kích dương, cho yên chúng, Thật ra đó, thưa đại chúng, chúng ta có những cái buồn phiền chi tiết, và là chúng ta sẽ có những cái thối chuyển do nhân duyên riêng của mình. Nhưng mà riêng kiểu nào thì riêng, tóm lại cũng nằm ở trong. Có, nếu nói gọn là hai chữ, nếu nói đủ thì ba chữ. Cái lý do đó, cho dù là phiền não kiểu nào, cho dù là bất cứ chuyện gì, thì cũng nằm trong hai chữ thôi, là hoặc là vô minh, do vô minh mà nói ra chuyện. Thứ hai là do điên đảo, thì điên đảo cũng từ vô minh, hoặc là từ vọng tưởng. Còn nếu nói rộng cho đủ thì nó nằm vô trong ba lĩnh vực thôi, là tham, sân và si, nó ra đủ chuyện hết. Thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cho nên là Hòa Thượng không có giải quyết chi tiết. Tôi nhớ tôi theo Ngài trên 30 năm, và tất cả những cái tập khí của đệ tử á, Thầy biết rất là rõ. Mỗi một đứa thì có một cái xấu, có một cái tật, Thầy biết rõ lắm. Nhưng mà Thầy chỉ chờ lên lớp như thế này là Thầy giảng kinh. Thì khi Thầy giảng vậy đó, thưa đại chúng, dính hết hay là có chừa ai ra? Dính hết, bởi vì nó vô hết. Nó có ba cái bệnh đó thôi. Cứ vậy đó mà Thầy từng chút bào dũa đẽo gọt, dẫn dụ chúng tôi tu tập. Từ những người không hiểu đạo là gì, từ những người phụ nữ yếu đuối, gầy guộc ở trong tâm thức, mà dần dần mỗi một ngày chúng ta lớn lên, đỡ hơn hồi trước, có sự chuyển hóa. Chúng ta thấy rõ rằng cái công đức của một người thầy là tự thân tu hành và giúp chúng ta chuyển hóa bằng những cái lời giảng dạy qua gương hạnh của Phật Tổ và chư thánh đệ tử ngày xưa cũng như là thời cận đại. Từ đó mà chúng ta mới thấy được, thứ nhất là cái vi diệu của đạo pháp, thứ hai là sự dấn thân của các bậc sứ giả Như Lai, là một cái hiện thực được nối nắm từ thời Đức Phật cho tới bây giờ, là một cái sự thật để cho chúng ta thấy rằng tăng bảo còn tồn tại nơi đời là nhờ sức mạnh tu hành. Cho nên quý ngài mới có đủ trí tuệ và lòng từ bi cũng như là sự dũng cảm mà giáo dưỡng dạy dỗ chúng ta như thế này. Thì cái tích truyện của ngài Du Lô ở đây á, chúng ta không biết xuất xứ gì, nhưng mà rõ ràng khi mà sư ni này xuất hiện là sư ni này đã chứng A La Hán. Và vì sao? Vì như thế này là Phật và tỳ kheo đang ở thành Tỳ Xá Ly. Cái thành Tỳ Xá Ly này có một cái kỷ niệm rất lớn đối với ni chúng. Đại chúng nhớ là kỷ niệm gì không? Kỷ niệm này mình học từ đầu nè. Là như thế này, hôm đầu thì mình học, nhưng mà hôm đó lại không nói cái yếu tố này, một cái yếu tố rất là hay. Hôm đầu là mình học vị đầu tiên là ngài Mahabhasabha Ba Đề. Thì đại chúng cũng biết rằng ngài đã đi bộ bao nhiêu dặm đường cùng với 500 vị. 500 vị này hôm trước mình nói là hoàng thân quốc thích, nhưng mà thật sự ra đó không phải là như vậy, mà là mệnh phụ phu nhân. Và chúng ta thấy thật sự ra cái cuộc đời này á, nhất là cái cuộc đời ở cái cõi ta bà này, phải nói phải nói như thế nào, tôi kể thì chư ni và đại chúng sẽ biết phải nói cái gì. Là hôm đó Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ với một cái mục đích là hóa giải một cái sự tranh chấp của hai xứ là Kodiya và Sakya, của hai cái dòng đó. Một là bên Thích Ca, hai là nước láng giềng. Cái ranh đó là dòng sông, một cái dòng sông Rohini, không biết là dòng gì đó, mà cái tiếng Phạn thì vậy, tôi không thấy đọc dịch ra. Hai nước tranh chấp cái dòng sông đó. Thì Đức Phật đã trở về Ca Tỳ La Vệ một lần rồi, độ được Tịnh Phạn Vương rồi. Và trong cái lần độ được Tịnh Phạn Vương đó, thì Mahabhasabha Đề đã được nghe thuyết pháp và phát tâm xuất gia rồi. nhưng mà Phật không cho. Thì cái lần thứ hai trở về đây để hóa giải cuộc tranh chấp này, thì sau khi mà đã giải quyết được vấn đề tranh chấp rồi thì 500 thanh niên quý tộc của dòng họ Sakya, tức là dòng Thích Ca, mới xin Phật theo Phật xuất gia. Thì lúc đó là Phật còn ở tại Ca Tỳ La, vì cái dòng Thích Ca ở đó mà. Thì 500 vị này xin Phật xuất gia thì dĩ nhiên là Phật gật đầu liền rồi. Cứ mỗi một lần về vậy là có một số đi theo, và lần này sau cái cuộc mà hóa giải đó thì cái pháp Phật nó quá nhiệm màu và cái sức chuyển hóa lớn, cho nên khiến cho 500 vị đó xin theo Phật xuất gia. Và đại chúng biết tại sao có thêm 500 bà nữa không? Mới thấy đi tu mà cũng phải tu theo đó mới chết vậy đó. Là 500 này là 500 người nào? Là 500 mệnh phụ của 500 ông kia. Vì 500 ông kia đi tu cho nên 500 bà này đòi tu. Té ra là như vậy. Chúng ta mới thấy tới đi tu mà cũng còn lằng nhằng tới vậy. Chứ không có phải là đơn giản. Nhưng mà cái hay của Đức Phật á, thật sự ra đầu tiên là mình cũng không biết là họ muốn làm sao. Vì cái 500 người đầu thì dĩ nhiên là họ muốn tu rồi đó, 500 người nam đó là họ muốn theo Phật rồi. Nhưng mà 500 người nữ thì muốn cái gì nó khó hiểu lắm. Trong đó nó lẫn lộn thưa phải không? Mình nói thiệt chút vậy mà. Thà là mình nói thiệt đi, tại vì cuối cùng ta thành thánh. Kệ nó, không sao, cuối cùng nó tốt là được rồi, khúc đầu kệ nó. Thì 500 vị này sau khi mà phu chủ của mình là đòi theo Đức Phật hết rồi, thì ra ngày xưa cho tới bây giờ cũng vậy thưa đại chúng, người nữ lệ thuộc xưa nay mà. Đó là phu chủ mà, đó là cái người chủ của mình mà đi rồi thì coi như họ cũng mất chỗ nương tựa. Đó mình cũng thông cảm, mà nhất là truyền thống Ấn Độ là xem như cái người nữ là một người phụ thuộc hoàn toàn, không có gì hết á. Không biết cái phước duyên của mình sao mà mình sanh ra làm cái người không có lạ gì hết á. Cho nên là khi mà 500 vị kia đi rồi, 500 vị này họ không biết làm gì nữa, thì chỉ có nước tu thôi chứ làm gì. Giờ bên kia làm sao thì mình làm vậy hả? Cho nên Phật đâu có cho 500 ông này đi rồi 500 đi theo rồi làm sao đấy. Đang ta đi tu rồi bây giờ đòi đi theo làm sao mà tu. Đó, không cho. Không cho thẳng luôn. Thì trong đó đó là có Mahabasa Ba Đề và Gia Du nữa, rồi thêm mấy vị kia nữa. Thì Mahabasa Ba Đề đã vào tu quả Sơ Đà Hoàng từ cái lần đầu Đức Phật đến. Nhưng mà vì vua Tịnh Phạn còn, cho nên bà vẫn còn cái trách nhiệm của bà. Tới sau đó thì vua Tịnh Phạn mất rồi, cho nên khi mà Phật về chuyến này thì vua mất rồi. Đối với bà cái chuyện bây giờ là xong hết rồi, nhiệm vụ của bà xong hết. Cho nên thật sự là bà muốn được xuất gia, vì bà đã thâm nhận được cái pháp vị của dòng thánh, đi vô được sơ quả mà. Cho nên thấy được cái an lạc, thấy được cái thanh tịnh của một người mà tâm bất nhiễm, thì bà thật sự là muốn xuất gia. Còn 500 vị kia thì như thưa với đại chúng là lẫn lộn. Trong đó nó như thế nào mình không biết, nhưng mà cái nhân duyên nó như vậy thì mình cứ ghi nhận là nó như vậy. Cho nên là mấy cô đòi tu theo thì Phật không cho. Phật không cho thì mấy cô mới súng bu qua bên Kiều Đàm Di. Bà mới nói như vậy nè, bây giờ các con á quyết tâm tu không? Mấy cô nó quyết tâm. Nó quyết tâm tu thì bây giờ theo ta. Đó. Thành thử ra cái sự việc nó rất là mắc cười. Bây giờ tôi coi kỹ lại là như thế này. Sau khi Phật không cho rồi, Phật mới đi Tỳ Xá Ly. Đã, thì từ Ca Tỳ La Vệ qua Tỳ Xá Ly là 200 dặm đường. Chư Tăng điền trước, bên này đi sao? Tức là đi theo. Nó rõ ràng vậy. Và mấy bà làm sao? Tự cắt tóc, tự bỏ dép, tự mặc áo phấn tảo, rồi cứ lò tò theo vậy đó. Cứ đi theo lẻo đẻo làm sao hoài. Xin không cho là đi theo đại. Thì chúng ta đọc thấy cái nhân duyên nó hợp lý. Chứ hồi xưa mà mình nghĩ nó 500 bà tự nhiên không đang ở hoàng cung mà cái đi bộ là Phật không có. Họ đi theo. Họ đi theo khi mà Phật tới Tỳ Xá Ly rồi. Thì nó lượm thượm quá. Bên đây 500 vị mới thu nạp, bên kia 500 người toàn ten đi theo. Cái tăng đoàn nó rối hết. đó. Quá khó xử, quý thầy thấy nó quá khó xử. À, quý thầy mà trong đó thì thầy A Nan rất là sợ, rất là kính Kiều Đàm Di, mà Kiều Đàm Di lại là thủ lãnh, 500 cô kia đi theo Kiều Đàm Di, cho nên là có người đỡ đầu, mà Kiều Đàm Di là đương kim hoàng hậu, không ai dám đụng tới bà, và đồng thời cũng là di mẫu của Đức Phật. Và đại chúng biết Kiều Đàm Di còn là mẹ của ai nữa? Nang Đà và Xuân Đà Li Nang Đà, tức là hai người con của bà với Vua Tịnh Phạn, và Nang Đà và một người em gái nữa, sau này cũng tu luôn. Thì cái cô này nè, cái cô em gái đó mới tội nghiệp á, cái cô con gái của Kiều Đàm Di á, cổ không có thích tu, cổ thích đẹp á, cổ thích diện kìa, nhưng mà tại vì mẹ tu là thôi, cổ phải sao, cổ đi theo, tội nghiệp lắm, đi theo tu chứ còn trong bụng thì không thích tu, cho nên vô sợ gặp Phật lắm. Về cái tích truyện mình sẽ đọc tới từ từ. Thì đại chúng biết cái kỷ niệm của chúng ta là Kiều Đàm Di dẫn 500 tiền thân của chúng ta, tôi nói đại vậy không biết có dính người nào mà giờ còn rớt lại đây không, đi theo Đức Phật từ ở Ca Tỳ La Vệ qua tới Tỳ Xá Ly. Qua tới Tỳ Xá Ly rồi thì quý thầy thấy không ổn, thật sự là một cái tập thể đi như vậy không ổn, cho nên mới hỏi kỹ Kiều Đàm Di bây giờ nhất định không. Kiều Đàm Di nói nhất định, vô mới năn nỉ. Thì cái câu chuyện đó chúng ta học rồi, năn nỉ Phật thế này thế kia, năn nỉ rất là nhiều, và cuối cùng Đức Phật độ cho 500 vị đó xuất gia. Thì khi xuất gia rồi bị cương tỏa trong cái vòng kỷ luật, tại vì khi 500 cô đó đi tu, tôi nghĩ chắc cũng giống như mình, nghĩ là chuyện đi tu là bây giờ đi tò tò theo đằng bên kia bảo vệ vậy thôi, và nghĩ là mình đi tu cho nó sao, quý Phật tử nghĩ đi tu nó sao. Tôi thưa thật với đại chúng là tôi hồi trước tôi đi tu và tôi bị lầm, tôi không nghĩ là đi tu là như tôi đã tu từ hồi đó cho tới bây giờ. Tại vì sao? Tại vì khi tôi đi tu là cái suy nghĩ của tôi như thế này nè, là tôi thấy ở ngoài đời khổ, tôi sợ cho nên tôi đi tu, vì tôi nghĩ rằng đi tu thì không khổ. Đó, nó rõ ràng như vậy. Tôi nghĩ là vô trong chùa là sướng, nói theo cái suy nghĩ của mình là vậy, vô trong đó sướng, vô trong đó là chắc ai ta cũng hiền, người tu mà ai cũng hiền, ai cũng thương mình, ai cũng nói năng ngọt với mình, mình nghĩ vậy đó, không có ai mà gạt mình, không có ai rầy mình. Nói chung là mình nghĩ cả một cái khung cảnh mà mình vô đó rồi là coi như là mình được bảo vệ hoàn toàn 100%. Thì mình nghĩ 500 cô này chắc cũng giống vậy. Ngoài ra cổ còn thêm 500 người bảo vệ từ trước nữa. Mấy cô đinh ninh chắc mẩm là đi theo như vậy là ổn. Thật ra Đức Phật rất là hay, đầu tiên là không cho đi vì thấy họ đi vì nguyên nhân gì, bây giờ nó lẫn lộn quá. Và tới cuối cùng là chẳng đặng đừng, giải quyết cho xuất gia một cái là đưa vô một cái giới điều liền, họ bật ngửa chứ không phải giỡn đâu. Trước tiên là bát kỉnh, thưa phải không? Trước tiên là bát kỉnh. Thì cái bát kỉnh này tự nhiên, bởi quý vị thấy Phật hay, càng nói càng thấy hay, tự nhiên ở trong đó mà đưa ra một cái điều là bây giờ tỳ kheo ni xuất gia dù cho bao nhiêu hạ lạp, dù trước bao nhiêu lớn bao nhiêu thì vẫn gọi một vị tỳ kheo mới xuất gia mà cung kính như là một người lớn hơn mình, gọi là thầy, xưng là con. Bởi vì sao? Bởi vì 500 cái toàn ten này không có thể coi 500 kia là thầy mà xưng con được. Bây giờ nếu như muốn xuất gia thì phải làm sao? Thì phải cắt cái đó, cái là tính gì tính, giao như vậy chịu thì mới tu được, còn không thì xin. Quý vị thấy rõ ràng cái khó xử của Đức Phật và cái tâm độ người của Đức Phật rất lớn, bởi vì khó quá đi. Phật cũng thừa biết cái vấn đề này nó làm cho con người ta khổ từ hồi đời não đời nao tới bây giờ, mà bây giờ Phật gánh, mới gánh 500 người mới tin, chưa có dứt lậu hoặc, thêm 500 người đi theo để trở ngại, thì liệu cái sức của mình có gánh nổi hay không? Bây giờ không gánh họ thì bỏ họ đi đâu? Bây giờ họ đi theo hoài, họ cứ toàn té họ đi theo hoài, họ đi theo vì cái nghiệp cũng có, họ đi theo vì muốn tu cũng có. Và cái này nó nằm gọn lõn trong tâm của chúng ta đó, thưa đại chúng. Tất cả chư ni ngồi đây á, vì muốn tu cũng có, và vì bản ngã cũng có. Quý vị chín chắn nhìn lại coi có phải không? Tại sao mà tôi nói vì bản ngã? Vì sợ khổ, vì sợ người ta, người này người kia đối xử với mình tệ cho nên mình tu. Cái đó là vì bản ngã thôi. Cho nên Phật bây giờ mà không đưa mình vô ở trong một cái khung cho nó chắc thì nó banh hết, không còn cái gì, không còn cái gì là tăng già cả. Rất là hay. Và bây giờ không độ mình thì làm sao gọi là Phật, làm sao gọi là đấng đại từ đại lực, đại trí đại hùng. Cho nên là rất hay và rất khó. Chúng ta đưa chúng ta vào xuất gia thì bây giờ chúng ta càng học sử, chúng ta mới càng thấy được cái khó của một người thầy, và thật là viên dung, thật là hay đó. Tới khi xuất gia rồi, như hồi nãy tôi có thưa với đại chúng, cái mục đích ban đầu của tôi nó thấp thỏi như vậy, nó ích kỷ như vậy đó. Vì chỉ muốn lợi bản thân mình, vì muốn cho yên đời mình, mình không có muốn bị khổ, cho nên mình vô chùa mình trốn là ổn nhất rồi. Bây giờ thì thưa với quý vị, mà cạo tóc rồi quý vị có thấy quý vị bị gạt không? Quý vị có thấy rằng cái suy nghĩ của mình nó là hơi bị chịch lại với lại cái chân lý của Phật? Thật ra thì nếu mà mình biết rõ quá có khi mình không dám tu à. Nhờ nó biết trật trật vậy mới dám tu. Vô tu rồi cái là bắt đầu đóng cửa lại, bắt đầu nhấn mình xuống, ngồi xuống, khép tay khép chân lại, hạ con mắt xuống, giẫm cái lỗ tai lên nghe nè, thì bắt đầu mới mở mắt mở lòng ra mà nghe. Xuất gia khó lắm con ư. Đó là một con đường sao? Cắt ái từ sở thân, cắt bỏ ân ái, trừ khử ngũ dục, cô thân chích lý, độc hành độc bộ trên con đường đi tìm sự giác ngộ, chứ không phải tầm thường. Và kỳ trước trong cái lớp học của cư sĩ tôi cũng có nói với Phật tử, nhưng mà đúng ra nói với cái lớp này đúng hơn. Đừng tưởng rằng xuất gia là vào ở trong chùa trốn nắng, mà phải hiểu rằng xuất gia là những người biến mình thành tàn cây cổ thụ để che nắng cho đời. Trời, hai cái này nó khác dữ lắm ấy. Cho nên mình bị ngộ nhận. Chúng ta bị ngộ nhận từ phút đầu. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta vô chùa là để trốn nắng. Ai dè đâu vô chùa chẳng những không được trốn nắng mà phải chịu nắng. Đứng đó đối chọi với nắng mưa, mà không chỉ đối chọi nắng mưa còn làm gì nữa? Phải ra cành ra lá, xum xê và vững vàng gốc để chi? Để che nắng cho những người muốn trốn nắng giống như mình. Ở cái thở ban đầu đó. Cho nên phải sao? Một cái con người mà đi theo con đường này là thứ nhất là phải cắt ái. Cái yêu cầu vậy mà xuất gia nha, chứ không phải cư sĩ. Cư sĩ thì người ta còn, nhưng mà xuất gia là phải cắt ái đó. Cắt ái từ sở thân đó. Mà đại chúng coi cái cuộc đời này, cái gì là nặng nhất mà biểu cắt? Ái là nặng nhất mà biểu cắt ái. Mà đi là phải đi một mình. Chứ đó Phật ngồi thiền cũng ngồi một mình, chứ không có rủ ai. Tới hồi xong rồi mới đi tìm năm vị Kiều Trần Như, chứ hồi ngồi cũng có một mình. Cô thân chích lý, một mình một bóng trên con đường đi tìm chân lý. Vì vậy người xuất gia đòi hỏi phải có năng lực. Thế phải không? Với cái điều kiện như vậy thì chúng ta phải có năng lực. Mà năng lực bình thường hay là năng lực phi thường? Một cái năng lực phi thường. Quý vị thấy quý vị bị hút chưa? Hồi đi có nghĩ vậy không? Để cho nên đó, nhiều khi đó, một cái con đường nó một cái con đường mà nó quá trác tuyệt mà, và một cái việc làm nó cũng quá vĩ đại đi, chứ không phải là một cái việc làm nhỏ nhoi. Mà hồi mình đi thì mình tính nhỏ nhỏ thôi, mình tính ích kỷ mà, trong khi người xuất gia là người hiến đời mình cho tha nhân, thành thử phải vong thân. phải quên đi cái bản ngã của mình. Tức là mình ngược hoàn toàn với cái mục đích ban đầu mình xuất gia. Tới hồi vô đây rồi, đóng cửa lại rồi thì Phật nói xuống thầy, thầy nói xuống đệ tử, đệ tử mới hay ra, té ra, mình bị gạt. Ở đó ai cũng nói tu đi con, tu cho mày sướng, tu cho khỏe. Trời ơi, tu đi rồi biết. Cho nên nếu không có năng lực, nếu không đủ ý chí thì chúng ta làm không nổi việc này, chắc chắn. Vì nó quá lớn đi. Mà một khi làm không nổi thì sẽ nản. Cái chuyện này nó rõ lắm. Chẳng hạn bây giờ quý cô thấy mình thích một cái công việc gì đó, mình đeo đuổi đó, mình làm. Mình làm một lần không được, thôi thì mình làm lần thứ hai cũng được. Làm lần thứ hai không được, mình ráng làm lần thứ ba. Mà lần thứ ba không được là mình bắt đầu muốn sao rồi. Mình thấy muốn sao rồi, mình muốn nản rồi đó. Nên tu mà tu không được thì thưa đại chúng sẽ tiến tới tình trạng chán là chuyện bình thường, nản rồi nha. Tu mà không an ổn, tu không có niềm vui, tu mọi phiền não liên miên là bắt đầu chán tu là chuyện bình thường, rất bình thường. Và thưa đại chúng, sẽ có những người không tu nữa ra luôn cũng bình thường, vì một cái việc làm không có nổi. Nếu mà tu đúng á, tu đúng là tu không nổi đó. Còn tu không đúng thì không gọi là tu. Cũng thưa rõ như vậy để cho chúng ta có một cái phân biệt, cho nó đừng có hoài nghi. Cho nên bây giờ chúng ta học Phật như thế này rồi, chúng ta có một cái định hướng rõ ràng. Thưa với đại chúng, tôi mới nghĩ rằng chính cái ngây ngô ban đầu của tôi đó giúp tôi vô cùng. Phải nói là qua một cái trận kinh hoàng. Nhờ mình ngây ngô, mình nghĩ tu là khỏe sướng, mình vô mình tu. Tới hồi mình vô mình tu, mình mới biết rằng trời, không ngờ mình đủ phước, mình chọn một cái con đường như vậy. Mà may là giờ này cũng còn đi chứ chưa quay đầu lại. Mong rằng đi nữa được, ráng đi nữa, chứ đừng có cái khúc nào mà phải quay đầu quay trở lại. Thì khi mà vô tu được rồi, được học Phật Pháp rồi, mới thấy rằng trong tất cả con đường mình đã chọn cái con đường khó đi nhất. Mà không phải vì mình ngon mà vì mình ngu. Mình ích kỷ, mà mình đã nói mình ích kỷ, mình mới chọn cái con đường này. Nhưng mà mình không ngờ trong tất cả những cái con người mà trong cuộc đời này, ta cũng chọn đường này đường nọ, ta cũng ích kỷ, ta cũng muốn chọn cái con đường nào cho sướng thân mà. Thì mình cũng ích kỷ, nhưng mà mình không ngờ mình chọn đại như vậy. Rồi mình vô mình mới phát hiện ra là mình đi một cái con đường quá cao đẹp. Chỉ có điều là nó quá cao đẹp cho nên nó khó đi. Nhưng mà mình đã cảm thấy yêu thích thì mình sẽ đi được. Thưa có phải không ạ? Cho nên đại chúng muốn đi được con đường này thì mình phải làm sao cho có năng lực, cho có sự yêu thích. Và mỗi khi chúng ta vấp ngã, chúng ta vấp té, thì chúng ta phải biết rằng phải bồi dưỡng sức mạnh để mà chúng ta tiếp tục đi cái con đường này. Nếu mà đại chúng chư ni ở đây đã cảm thấy rằng mình không lầm, như tôi nói là tôi lầm, nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ tôi nói tôi lầm mà đại chúng đã hiểu tất cả những tâm tình của tôi. Tôi lầm nhưng bây giờ tôi rất hài lòng với cái gì? Với cái lầm của mình. Chỉ hài lòng không đủ để nói, nghĩa là rất là mừng tới mức mà hết hồn. Tức là nếu như mà mình không chọn con đường này thì mình sẽ bị cái nghiệp của mình á, nghiệp cũ nó vây thêm nghiệp mới, nó tạo nên rồi nó dồn dập rồi khiến cho mình sống, nghĩa là triền miên trong nghiệp và bị nghiệp nó cuốn mình, nó xiết mình, nó quay mình không ra khỏi được một chút xíu nào cả. Ý là mình đã đi tu rồi đó mà mình còn chưa chiến thắng được những cái tập nghiệp của chúng ta, mình còn vất vả lắm. Mình có phải là mình luôn luôn tự răn nhắc rồi tu tập theo thiện hữu tri thức, nương nhờ đại chúng đủ cách hết để mà mình thực hiện cho được cái con đường mà mình cảm thấy không có con đường nào bằng. Cho nên một người tu Phật là một cái con người rất là tuyệt vời. Một cái con đường tuyệt vời thì phải là những con người tuyệt vời mới đi được. Chứ bây giờ con đường thì tuyệt vời mà một con đường thì tuyệt vời mà cái người thì chơi vơi thì làm sao mà đi được. Đi làm sao mà nó đặt cái chân mình lên được trên cái con đường đó. Sở dĩ tôi nói như thế này là để chia sẻ với đại chúng, khẳng định cho mình rõ cái bước chân mình đi đó. Mình phải biết mình đi trên cái đạo lộ gì, nó có một cái lý tưởng gì, thì mình mới vui thích mà mình đi. Chứ chưa nay thấy cái chuyện Phật kêu nó không khó mà tại sao mình làm được. Biểu mình buông vọng tưởng đi, biểu mình đừng có phiền não, chỉ có vậy thôi à. Mà mình không buông được, mình phiền não hoài. Có những chuyện là mình biết mình sai rồi, tại sao mình cứ nhớ hoài chuyện đó chi vậy, tại sao mình cứ giữ hoài chi cái thói quen này vậy. Mà rồi mình cũng thua nữa. Bây giờ mình biết rằng đây là con đường phải có năng lực và phải chiến thắng cái tập nghiệp của mình. Mình không thể yếu đuối như thế này được. Và đại chúng thấy, như nãy tôi nói đó, mình sợ khổ là một cái sai lầm. Bởi vì mình đã tạo khổ thì mình phải đối diện với nỗi khổ. Vì cái khổ này là một cái quả mà trước đó ai làm cái nhân này? Mình chứ ai? Cuộc đời là nhân quả thôi. Quả nào thì nhân đó, chúng ta chuốc cái quả này là do cái nhân đời trước chúng ta đã tạo. Thì bây giờ ra đây để gặp gỡ, nó là một cặp, nhân quả là một cặp, không thể nào không có rời nhau được, không thể nào mà chia lìa được. Cho nên đã gây cái nhân khổ thì phải gặp cái quả khổ. Vấn đề là không phải sợ khổ, mà vấn đề là diệt khổ. Vấn đề của chúng ta là ngày hôm nay là diệt khổ, chứ không phải là sợ khổ. Cho nên cái giờ phút trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài để lại bản kinh Di Giáo, trong đó có bốn điều cơ bản mà chúng ta phải nhớ. Thứ nhất, các con nương nơi giới làm thầy. Thưa vậy hả? Phải không? Thứ hai, các con phải tinh tấn. Thứ ba, các con phải biết tinh sâu về tứ diệu đế, có nghĩa là con phải biết đời là khổ và vì sao khổ. Đó là do nguyên nhân mình si mê nên khổ, cho nên các con phải diệt khổ. Đó là điều thứ ba. Và thứ tư là chúng sanh chìm nổi ở trong trầm luân sinh tử, gốc từ vô minh. Thì bây giờ phải làm sao? Thì phải lấy trí tuệ phá cho tan cái cội gốc đó, để tung ra khỏi cái dây xích 12 nhân duyên là sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Bốn điều đó phải nhớ. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã có một cái bản đồ rất là rõ ràng, Phật đã chỉ vẽ rõ ràng, chúng ta chỉ có như vậy mà đi. Giờ đại chúng thấy ta đi chậm trầy, đâu có dễ chút nào đâu. Ý là chúng ta học kinh Phật thường xuyên hàng ngày, chúng ta nhắc nhở nhau bằng thân giáo, khẩu giáo và ý giáo trong cuộc sống như thế này, mà chúng ta buồn phiền liên miên, lúc thì cười, khi thì khóc, lúc thì hứng lên thì muốn tu ngồi thiền, không muốn xả, lúc thì không muốn ngồi thiền. Trong cái tâm tư của chúng ta nó thay đổi liên miên, bất thường, chợt vui chợt buồn, và hết cái niệm hướng ngoại này thì lại tới cái niệm hướng ngoại khác, trong tâm tư không ổn định. Là vì thiếu dũng lực, thiếu trí tuệ, và thiếu là cả lòng từ bi. Từ bi với ai? Thưa đại chúng, từ bi với ai? Từ bi với chính mình. Tự mình cứ làm cho mình khổ hoài à. Tại vì sao? Tại vì cứ vọng tưởng, cứ điên đảo, nghĩ này nhớ kia, là mình làm cho mình khổ, chứ ai mà làm cho mình khổ. Biểu cứu mình thì phải buông hết tất cả những cái niệm đó. Cho nên luật sư ngoại đạo này là ai? Luật sư ngoại đạo này mình cứ tưởng là 5-6 cái ông nào đó lại gây với mình, không, ông nằm trong này nè. Thật ra nếu thắng được ổng á là mình có luật xong, mà thua ổng thì là thành lục tạc. Cho nên 6 cái vị này mà tới kiếm Phật gây chiến hoài, thì Phật có đây nhưng mà Phật ngủ. Thật ra sao ổng làm chủ? Chúng ta thấy rõ ràng. Mình có Phật không thưa đại chúng? Có. Nhưng mà Phật đang làm gì? Ngủ. Thì vậy đó, không biết có uống thuốc gì không mà cứ ngủ hoài đó. Phật ngủ hoài không chịu thức dậy, mà không thức dậy thì thử chúng sanh nó tác quái. Ở trong nhà Phật hay dùng chữ lục sư là lục tặc, là thể hiện cho 6 cái căn tiếp xúc với 6 cái trần. Thử bị tỳ kheo này nè, nó thay Phật nghị luận như thật sự ra Phật nào? Mình đây nè, Nhưng mà kinh Phật của Ấn Độ, cái hệ Ấn Độ nó chìm ẩn nhiều cái ý tư ở trong lắm. Khi mà đã chiến thắng được là chiến thắng bằng cái gì? Chiến thắng bằng trí tuệ. Mà trí tuệ có rồi thì nghị luận là cái chuyện nhỏ, nó chỉ là một chút xíu diệu dụng mà thôi. Cho nên á, không phải một sư này mà cũng không phải là nam hay là nữ, tất cả chúng ta đều có khả năng tu tập, và tất cả chúng ta đều bị khổ đau nếu không chịu tu tập. Nên là tôi nói rằng cái nhân duyên đi tu của phái nữ chúng ta khởi xướng từ các vị ban đầu, nó cũng có dính líu một chút xíu cái nhân duyên bị trói buộc. Chút xíu vậy thôi để cho chúng ta thấy rằng mình đi tu á mà cũng có vương vấn một chút ái nghiệp ở trong đó. Thành thử ra đây là cái cội gốc căn bản khiến cho chúng ta không tu được, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà do Phật quá thiện xảo, vì Phật là bất đấng toàn giác toàn năng, cho nên Phật giúp được 500 vị này gạn đục khơi trong, và cuối cùng thành tựu được thánh quả. Chúng ta mừng quá. Nếu như mà không có Đức Phật, không chuyển hóa được từ những vị tổ ban đầu của chúng ta như thế này, thì chúng ta bây giờ làm sao mà chuyển thân đây để chúng thấy. Mà thật sự ra đó, chúng ta không tu thì chúng ta khổ lắm. Tôi cũng không phải là người nam, cho nên tôi không biết bên nam họ có khổ không. Chứ tôi thấy bên nữ không tu thì khổ quá. Thì mình biết của mình thì mình nói vậy thì nó dễ đồng cảm thôi, phải không? Không sao đâu, không muộn đâu. Quý Phật tử ở đây thì quý Phật tử thấy chư ni chúng tôi thì xuất gia đây thì cũng đang tu, và quý vị đó thì cùng lắm cũng bằng mấy thiếu phụ đó, cũng có gia đình, cũng có gia đình rồi mà người ta đi tu, người ta thành nè. Mà người ta đi tu là nó còn toàn ten thêm mấy cái hình ảnh mà quen thuộc, còn mình giờ không có. Tu được thôi, nhưng mà với điều kiện như tôi đã nói, phải có năng lực, phải ý thức được con đường mình đi là con đường như thế nào, không phải là con đường chiều chuộng của bản ngã. Xin thưa rõ như vậy. Cái bản ngã nó có trên hai phần, thân và tâm. Nếu bị cọ sát quá nhiều trên thân, mình cũng phiền não. Nói ra đơn giản là gì? Con định xuất gia nhưng mà con ngán vô chùa, không biết bằng trì nhật nổi hay không, chi khố nổi hay không, 3 giờ khuya thức dậy nổi hay không, học chữ nho nổi hay không, và nghe rầy nổi hay không. Đó là nó cọ sát trên thân của chúng ta, không biết làm nổi hay không. Rồi cọ sát trên tâm chúng ta là gì? Là những cái câu nói qua nói lại, những cái vui buồn thất thường, có khi không ai nói. Điều này khi mà chư ni đi tu, mà nhất là quý vị nhập thất đó, là quý vị chứng kiến cái này nó rõ, thật là rõ. Vô trong thất rồi chỉ có con thằng lằn nó nói chuyện thôi, chứ không có ai nói chuyện với mình trong đó nè. Lâu lâu nó tắc tè vậy thôi, chứ không ai nói. Vậy mà quý vị ở không được, quý vị tu không được. Mình nói đừng có đổ thừa, đừng có đổ thừa là tại thế này thế kia. Không hợp duyên thì đồng ý, ở chỗ này nó không hợp duyên, mình không có ngộ đạo, mình tìm một cái thiền sư, một cái hội khác. Hồ Nam không được thì qua Giang Tây, đại khái như vậy. Nhưng mà nó đổ thừa thì không nên. Chúng ta phải xây lại chính mình thôi. Phật cũng đã nói rồi, đây là có con đường mà phải buông hết mới có thể đi được. Còn mình đi mà mình nắm lại hết toàn bộ thì làm sao mà đi được. Đã. Buông cái gì là lớn nhất? Buông cái bản ngã xuống. Cho nên là chúng ta sợ là chúng ta bị cọ sát, và chúng ta không biết rằng chính vì bản ngã mà mình khổ tới như thế này nè. Cho bây giờ phải tìm một cái nơi nào để có thể giúp mình lột được cái này, thì đó là trường thi Phật. Chỉ có trường thi Phật mới lột nổi cái này, vì chỗ đó là cái chỗ để làm Phật. Làm Phật có nghĩa là không làm chúng sanh. Không làm chúng sanh là sao? Chúng sanh là gì? Là chúng sanh là chúng nhi sanh duyên, là các duyên hợp lại mà sanh ra, gọi là chúng sanh. Do các duyên hợp lại sanh ra cái gì? Sanh ra người thì gọi là người, sanh ra vật thì gọi là vật, tất cả đều gọi là chúng sanh, là do các duyên hợp lại. Thì khi mà chúng ta thức tỉnh được tất cả đều là các duyên hợp lại, thì chúng ta sẽ không còn nghĩ đó là mình nữa, là chúng ta ra khỏi một cái tổ hợp mà mình đã lỡ chấp mình quen chấp đó là mình, sẽ làm mình thức tỉnh, mình ra khỏi một cái sự ràng rịch của nhiều nhân duyên, thì chúng ta hết mê. Mà cái ràng rịch đó đó, các cái duyên đó đó, nó lấy cái sợi dây gì nó ràng, thưa đại chúng? Sợi dây gì? Ái. Rất hay, quý cô rất hay, rất có kinh nghiệm. Bây giờ cho nên Phật mới nói khi cắt á, các duyên thì nó khách quan, các duyên thì khách quan. Chẳng hạn như ba với má mình, hai người hai nơi, một người quê ở Hà Tây, một người quê ở Cà Mau. Hai người khác nhau mà không biết sao hai người gặp nhau té ra mình. Thì cái gì nói hai người lại thì bây giờ muốn cho nó giải thoát thì phải cắt ngay cái sợi dây đó. Và quý vị rất có kinh nghiệm khi nói được cái chữ ái. Vậy đó mà chúng ta thấy đi tu chứ mình cũng thương à. Nhưng mà có khi thương ít lại một chút, hoặc thương đổi kiểu. Mà kiểu gì kiểu chưa ra khỏi sự trói buộc thì vẫn chưa thể nào giải thoát được. Cho dù là thương thầy, cho dù là thương thầy mà vẫn còn trói buộc là vẫn chưa phải giải thoát được. Cho nên ở đây cái cuộc nghị luận này của Yulo đã cho chúng ta một cái sức mạnh, là nếu như chứng thánh rồi thì mới dám nghị luận với luật sư ngoại đạo. Thưa phải không? Là lục tặc, là những người luôn luôn lấy những cái gì, lấy những cái dây mơ rễ má của vô minh tâm tối để mà trói buộc chúng ta. Tự nhiên những cái cuộc tranh luận này không phải tranh luận bằng lời, mà tranh luận bằng tư tưởng, bằng ý chí, bằng thói quen. Cái ghê nhất là cái thói quen đó. Thói quen chính là nghiệp. Tôi từng nói nghiệp nó có lực, cho nên là chúng ta phải chiến đấu với thói quen của chúng ta, chứ không có phải đơn giản. Và tôi thật sự á, tôi nhìn thấy chị em khi ngồi thiền, có thể nói là nhìn riết quen người ta không cảm nhận được sự chiến đấu. Nếu mà mình cảm nhận được, mình sẽ cảm thấy là rất là cảm động. Có nhiều chị em ngồi thiền ngủ gục, ngủ gục một cách thê thảm, ngủ gục một cách là vượt ngoài các kiểu, không có kiểu. Và thưa với đại chúng, ngồi thiền mà ngủ như vậy đó, khỏe không à? Vui vẻ không à? Thật sự là khủng khiếp á. Mà không dám bỏ, không dám bỏ, phải ngồi đó. Nếu mà mình mà lấy cái tâm trạng mà mình từng bị khổ đau, hoặc là mình cũng có những cái phải chiến đấu á, thì mình nhìn những người bạn đó, mình sẽ cảm thấy rằng mình thông cảm cho họ và mình thương họ lắm. Chiến đấu ghê gớm. Đại chúng nhớ là ngủ đó là một trong năm dục hay là ngoài năm dục, cho nên nó có sức mạnh nha. Hỏi sao mà ngủ dữ vậy? Mai mốt tôi chỉ đệ tử trả lời với thầy nè. Mỗi lần mà ngủ gục thầy này, sao con ngủ dữ? Bạch thầy, nghiệp. Nó là ngủ dục mà, nên nó có sức mạnh. Vì vậy là có nhiều mà thiền sinh mà tôi thấy chiến đấu với cái ngủ đó, thấy rất là tội nghiệp. Phải nói chiến đấu thì ra đang ngồi thiền hai mắt trợn trừng nhìn thấy ghê muốn chết luôn. Họ trừng con mắt, gồng tay gồng chân. Quý vị không có ngồi, quý vị ngồi 30 phút không có xi nhê gì đâu. Và ngồi trong cái không gian lâu lâu thay đổi gì không có cái gì đâu. Phải ngồi hoài, ngày nào cũng ngồi, mà khuya nào cũng làm lại cái bài bản cũ xì đó mà bắt mình làm hoài mới thấy được cái cay đắng của sự tu tập. 3 giờ khuya là cái giờ mà ngủ dục nó kêu ngủ đi, ngủ đi. Ngủ đi cô, phải không? Mà bây giờ không ngủ được lên đó mà ngồi, dựng lên đó mà ngồi đó, thật sự đâu quý vị đâu có thấy chân tâm Phật tánh cái gì đâu. Trời ơi, khổ quá mà không thể buông cái chân xuống được. Cũng không biết ai mà bắt ngồi đó làm chi, không biết rồi cạo cái đầu làm chi, rồi vô đó mà bắt ngồi, không biết ngồi tới chừng nào. Ngộ thì không thấy ngộ đạo, mà độc thì nó tới. Nó gọi là ngộ độc à. Khổ lắm rồi. Đó là chiến đấu. ngày và đêm chiến đấu. Có một câu nhạc ngoài đời tôi lấy một khúc thôi nha, quý vị tự ráp mà ráp bậy tội đáng chịu. Ngày và đêm bên nhau chiến đấu, mà bên nhau là mình với ai? Mình với mình. Bây giờ nó theo sát đây nè, chiến đấu liên miên, chiến đấu liên tục, không có phải là lơi lỏng được, chiến đấu đủ kiểu. Cho nên mới nói là hành giả tu thiền, chúng ta đừng có nản, trời ơi bị chê. Thật sự ra mà con đang chiến đấu mà thầy chê gì, cho con ngồi thiền con ngủ gục á, thầy phải khen là ngon. Đánh giặc không chạy là ngon, kệ nó, con ngủ nhưng mà con đâu có chạy, con ngồi đó, con đang đánh đó. Ở đâu quý vị thấy là làm có nhiều vị họ đánh công khai, có nhiều người họ đánh thầm lặng du kích, tức là họ ngủ mà họ không cho mình thấy chứ họ cũng đâu có thích. Chừng nào họ thích kìa mới gọi là người tỉnh. Có nhiều ngủ rất đẹp, ngủ mà rình bắt chết luôn vậy, rình dữ lắm, nó hơi đà qua cho mình, cho mình sắp sửa đánh nó cái nó dựng lại liền. Người ta gọi là đánh du kích đó, ngủ du kích. Tức là tôi xin thưa rằng ngủ kiểu nào cũng là ngủ, cho nên ngủ khéo vẫn không gọi là tỉnh được, bất quá là ngủ đẹp thôi, chứ không thể gọi là tỉnh được. Thành thử ra cái người ngủ người ta không thấy, hay là cái người ngủ người ta thấy, đều là chiến sĩ cả, đang chiến đấu. Chỉ có bao giờ không ngủ đó, thì mới là ổn. Không ngủ thì mới có an lạc, chừng đó tính. Mà chưa ổn đâu, không ngủ thì mắc vọng tưởng mới chết chứ. Nhiều khi vọng tưởng vui quá tỉnh, chứ không phải là tự nhiên tỉnh. Hoặc là làm chi khố, cho nên suốt cái thời ngồi thiền mắc tính đồ ăn, không có thì giờ để ngủ, chứ cũng không có rảnh rang gì mà ngồi đó mà thức. Thế là chúng ta khó khổ lắm thưa đại chúng. Nhưng mà chính vì vậy người tu có giá trị. Tôi xin thưa với đại chúng, không thần thành Phật gì, chỉ cần ngồi yên cho tôi vậy, đừng có ra khỏi thiền viện ngủ hoài, quý vị vẫn có thể nể chúng tôi như thường. Thay vì giờ đó con đi ngủ thì con phải ngồi đây. Con chưa hết vọng tưởng thiệt, nhưng mà con đang thể hiện ý chí. Đời này con không xong, đời sau con tu tiếp, thưa phải không? Chứ chi bây giờ ra ngoài tạo nghiệp. Bây giờ con đâu có tạo nghiệp. Con ngồi thiền đây, trên có Phật, dưới có con, Phật ngồi yên con gục thế. Chứ con đâu có làm gì đâu bậy bạ. Đã. Rất là dễ thương. Tôi đang kích dương đại chúng, không có gì phải tủi phận cả. Bởi vì nó là một loại dục, chứ không phải bình thường đâu. Tài, sắc, danh, thực, thùy, mà chữ Hán bao giờ cái chót nó cũng ngon hơn. Cái chót nó nặng nhất đấy. Thế phải không? Chót nó giật lên đó. Cho nên ngủ là một cái mà cái dục mà cơ bản nhất, già trẻ bé lớn cỡ nào cũng phải có nhu cầu. Chứ Phật không có nói là chặt hoàn toàn, mà gọi là thiểu dục, là cho ngủ chút đi con. Nhưng mà đừng nhiều quá mê với nó, mê với nó thì tối thui. Chứ không phải là hoàn toàn không sử dụng, có một chút chứ. Thực và thùy là chúng ta có dùng. Đã. Nhưng mà dùng nhiều thì sai. Nên đại chúng thấy khi mà chúng ta xuất gia rồi, chúng ta tu đúng pháp, được đào tạo, được giáo dục đúng, thì chúng ta sẽ thấy đời người xuất gia kỳ vĩ, vĩ đại đó, chứ không phải bình thường đâu. Chúng ta cứ tu đi, không sao, bây giờ chưa thành cái gì cũng được, nhưng mà cứ tu đi đừng có bỏ, thì sẽ thấy cái con đường chúng ta đi rất là hay, rất là cao đẹp và rất là xứng đáng. Cuộc đời chúng ta càng khó khổ tu luyện chừng nào thì chúng ta càng có giá trị chừng đó. Chuyện đó là chuyện hẳn nhiên rồi, thế phải không? Một cái giá trị mà ai cũng phải công nhận. Cho nên là mình không bằng Phật, đúng rồi, thì vì mình tu xa Phật nhiều quá, mình tu xa Phật lâu quá. Nhưng mà mình đã có cái chí hướng, mình đã nuôi được cái nguyện đó, và mình đang được thiện hữu tri thức giữ gìn mình đây. Cho nên đại chúng biết tu trong đại chúng là được sự bảo hộ của đại chúng, là được sự bảo hộ của thiện tri thức. Bởi vì ngồi thiền chỉ có lên chánh điện, lên thiền đường mới không dám buông chân khi buồn ngủ, chứ ở nhà là ngủ liền. Thưa có đúng không? Thành thử ra chúng ta thấy được sự bảo hộ. Chúng ta có sự bảo hộ là như vậy. Và chúng ta phát tâm vô thiền viện là để chi? Để được sự bảo hộ đó. Bây giờ cái sức của mình làm không nổi, cho nên vô đó có đại chúng, có thầy, có bạn, có chị, có em, nâng đỡ nhau. Để cái khi mà sự yếu đuối nó đến với mình, ma mà, nghiệp mà, nó đến nó dẫn mình đi, thì có người dị mình lại. Nó hay lắm, giá trị của nó là vô song.
Cho nên đại chúng thấy Đức Phật là bậc toàn giác nha. Phật tổ chức tăng đoàn là một tập thể, không bao giờ mà cho ở cá nhân. Kể cả thánh tăng cũng ở tập thể luôn, vì Phật biết nó tác động qua lại mà, nó bảo hộ lẫn nhau. Và cái ni đoàn của chúng ta nè, cũng phải được sự bảo hộ của tăng đoàn, và đó là tăng thanh tịnh, ni thanh tịnh thì ăn chắc. Cho nên bắt buộc cái yếu tố thanh tịnh phải hoàn thành. Cái cực của Đức Phật, cái cực của đạo sư là như vậy đó. Thì chúng ta mới thấy rằng một bậc thầy mà cái trí tuệ nó siêu việt, cho nên chúng ta có phước, chúng ta được đi ra một cái ánh sáng như vậy đó. Đi có chậm nhưng mà có đi là nó có nhích lên và còn ở trong ánh sáng, chúng ta không phải chìm trong bóng tối. Cho nên ở đây Yulo nói với ngoại đạo là thầy tôi là bậc duy nhất để mà chiến thắng quý vị. Thầy tôi là ai? Thầy tôi là trí tuệ. Chứ không phải nói thầy tôi là chắc, thầy tôi là thế tôi. Chúng ta phải nhận được cái điều đó. Một khi mà trí tuệ thắp sáng ở trong lòng chúng ta là có Phật ngự ở trong chúng ta. Mà một khi trí tuệ đã tắt đi rồi thì như là Phật đã vắng rồi. Và lúc đó là ma vương, là ngoại đạo. Nó ngự ở trong lòng chúng ta và nó sẽ tắt qua, tắt quay, tắt quái. Nên là nói rằng luật sư ngoại đạo sau khi mà nghe được cái bài kệ của Ngài Yulo rồi thì thấy rúng động, và dân chúng thành Tỳ Xá Ly thấy Yulo hiện thần thông để mà đấu với luật sư ngoại đạo chiến thắng, cho nên họ rất là vui mừng và họ đồng lòng đi theo Yulo, đi theo Đức Phật. Luật sư hổ thẹn ra khỏi thành Tỳ Xá Ly. Và như tôi nói, thành Tỳ Xá Ly là cái thành mà cái nơi ni đoàn được thành lập. Ngài Mahabhassa Ba Đệ được xuất gia cùng với 500 thiếu phụ dòng Thích Ca. Thì ở tại Xá Ly này, Yulo cũng đã khai triển được cái trí tuệ và cái thần lực của mình, khiến cho luật sư ngoại đạo phải khuất phục. Nhưng mà các thầy tỳ kheo nghe cái sự việc này nghi ngờ, không biết rằng thật sự là Yulo có đủ cái năng lực đó không, cho nên mới cùng nhau đến Thế Tôn thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, cái sự việc trên là có không? Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo ni, Yulo có đại thần túc, có đại oai thần, trí tuệ đa văn. Ta hằng nghĩ rằng không ai có thể cùng luật sư nghị luận, chỉ có Như Lai và tỳ kheo ni Yulo. Xin chúc mừng tỳ kheo ni Yulo và là đại diện cho nữ giới chúng ta có đủ trí tuệ, đủ can đảm, đủ thần túc để mà nghị luận với lại chính sáu cái thứ giặc ở trong lòng mình. Tôi chỉ nói cái tầm mà mình có thể nương tựa thôi, tầm mà mình có thể noi theo thôi, còn cái chuyện mà luật sư ngoại đạo của thời Phật qua rồi. Chúng ta chỉ tìm những cái gì mà còn động lại. Sao cái bản kinh này nó còn động lại nơi chúng ta những cái gì, chúng ta sẽ lấy cái đó để làm cái mặt sống cho mình, để làm cái sức mạnh cho mình. Thế Tôn lại bảo các thầy tỳ kheo: các ông thấy những tỳ kheo ni khác có ai hay hàng phục ngoại đạo như tỳ kheo ni này chăng? Chư tỳ kheo thưa bạch Thế Tôn: không. Thế Tôn bảo: trong hàng thanh văn đệ tử của ta, vị ni hay hàng phục ngoại đạo, tỳ kheo ni Yulo là bậc nhất. Đây là sự, nãy giờ chúng tôi nói lý, còn bây giờ là sự, tức là trên thực tế mỗi một vị đệ tử của Đức Phật, dù là nam hay nữ, vẫn có những cái sở trường, những cái công đức tu hành và những cái thành quả về mặt cú kính thì giống nhau, nhưng mà về mặt sai biệt, tức là về cái mặt dụng á, thì khác nhau. Và chính cái khác nhau đó đó, quý ngài mới có thể bổ sung cho nhau để làm Phật sự một cách viên mãn. Đó là mỗi một người một nhân duyên, mỗi một người một sở trường, tùy theo nhân duyên, sở trường và tùy theo căn cơ của chúng sanh mà chúng ta thực hiện được cái sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của mình là sứ mệnh gì? Sứ mệnh của những con người đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Và còn lại một cái việc thứ hai là phải làm sao? Cứu độ chúng sanh. Đó là con đường tất yếu mà những người con gái Như Lai đang ngồi đây, và mai mốt số kia không biết có tiếp tục ngồi đây nữa hay không, phải thực hiện cho bằng được. Và chúng ta cảm thấy rằng không có hạnh phúc nào lớn hơn, không có phước đức nào lớn hơn, không có nhân duyên nào lớn hơn khi được làm người con gái, người con trai xuất gia của Đức Phật.
Thưa đại chúng, sự của Ngài Du Lô đã xong rồi, cũng là kết thúc buổi chiều học Phật Pháp của chúng ta hôm nay. Hôm nay là ngày tu của Chư Ni và một số Phật tử hữu duyên cũng có tham dự. Chúng tôi thấy rằng trong cái thời tu tập của chúng ta, thì buổi sáng thì có quý ni sư đã theo đại chúng để cùng tu. Và trong cái giờ thọ trai thì tôi thấy cũng có một vài khoảnh khắc thôi, mình có hơi chút xíu những cái hơi tạp âm một chút, thì cũng xin được chia sẻ với Chư Ni. Trong tất cả mọi cái thời khóa chúng ta đều giữ chánh niệm trang nghiêm, và cái giờ chỉ tịnh đó, thì khi tôi về tới phòng thì tôi nghe vẫn còn tiếng ồn ở bên khu vực nhà nói và nhà tổ. Nhìn qua thấy một số Phật tử chúng ta còn ở đó có nói chuyện, nên tôi có nhờ chư huynh đệ trong ban hướng dẫn, nhờ mấy huynh đệ qua đó để rồi nhắc nhở chúng ta nhớ bây giờ chỉ tịnh thì quý Phật tử nên nghỉ ngơi, chúng ta giữ im lặng. Nếu chúng ta không, vị nào không có nhu cầu chợp mắt thì cũng nằm dưỡng thần nghỉ ngơi. Xin chúng ta giữ im lặng cho Chư Ni được nghỉ ngơi. Quý Phật tử tu cái ngày hôm nay đó là quý Phật tử rất là thuần thành, có một cái tâm mộ đạo. Vì cái ngày tu hôm nay cái giờ ngồi thiền nó nhiều hơn, và chúng ta cũng cái nghi thức nó cũng trang nghiêm, cho nên là chúng ta rất có lòng tu học, khát khao tu học. Nên quý Phật tử đi cái giờ này tôi rất là tán dương, và tôi mong rằng với cái như là cái gương hạnh của tất cả các vị thánh đệ tử nữ chúng ta được học, và chúng ta có một cái nhân duyên như thế này thì sự gặp gỡ của chúng ta rất là có giá trị. Cứ mỗi lần chúng ta gặp gỡ như thế này, chúng ta sẽ ôm lại những cái gì mà tinh ba của người xưa, để chúng ta có được cái chỗ nương tựa và có được cái niềm vui, niềm tin trong cái công phu tu hành. Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta không tu thì cuộc đời của chúng ta đi tới đâu mình sẽ không biết. Đã tu rồi thì là chúng ta đã có một cái nhân duyên rất là tối thượng. Mong là toàn thể chư tôn đức ni, đặc biệt là chư ni ở khu vực ngoại viện thường chiếu, quý cô thấy dù người Phật tử bên ngoài mà có những cái gì thô động thì cũng không có gì kỳ lắm, nhưng mà một khi chúng ta xuất gia rồi mà nếu chúng ta không sống được như là cái đời sống mô phạm một cái cung cách của người đệ tử Phật thì nó sẽ không đẹp bằng. Ví dụ bây giờ người Phật tử họ ăn cơm họ có thể nói chuyện hơi ồn một tí cũng có thể không sao, nhưng mà nếu chúng ta ồn một tí thì người Phật tử họ nhìn mình họ thấy mình không hay. Huống gì là Phật tử tu ở những cái khóa tu ở đây tôi thấy rất là nghiêm túc, có những buổi tu cả nghìn người mà vẫn im thinh thích, đó là tinh thần kỷ luật của Phật tử rất cao. Và chúng ta là những người tiên phong, là những người đệ tử xuất gia của Đức Phật, có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử, cho nên là chúng ta phải là những người đi đầu ở trong cái lý cái sự của một người xuất gia. Và chính những cái thời học Phật như thế này chúng ta mới biết được chúng ta đi tu để làm cái gì, rồi chúng ta tu thì chúng ta phải tu như thế nào, cái cách nói của chúng ta, cái cách nghĩ của chúng ta và cái cách hành xử của chúng ta phải như thế nào thì mình mới gọi là người tu. Chứ nếu không thì mình không biết, do mình không biết cho nên mình sẽ làm nó không đúng. Và khi mình làm không đúng mà mình không biết mình làm không đúng, rồi cái bên ngoài người ta nhìn vô cái người ta thấy mình tu như vậy, người ta tưởng là tu là như vậy nó oan cho đạo Phật và nó thiệt thòi cho mình. Cho nên mình rất là mong Chư Ni luôn luôn tiếp cận với những cái môi trường chánh pháp,
tiếp cận với những cái đời sống phạm hạnh, để cho chúng ta có được một cái nhân duyên tốt đẹp nhất, từ lợi cho bản thân và đồng thời lợi tha cho tha nhân. Đó chính là cái mục đích của những người xuất gia chúng ta. Đây là một người con gái xuất gia mai sau của Đức Phật, bây giờ mới có xuất gia đờ mi, đó là mới có phân nửa 50-50. Bây giờ con muốn thưa gì đây?
Sao đây, cái này sao đây? Rồi.
Lớn lên.
Sao mà tới ba chữ An Thục Nguyên? À, thưa đại chúng, cháu pháp danh là Thục Nguyên, nhưng mà cháu muốn có chữ An nữa đặng cho nó rụng hết cái chốt này, thành thử ra tự cháu thêm vô An Thục Nguyên. Một tràng pháo tay dành cho con tương lai có thêm chữ An. Mấy cô không nghe, con sắp phát vô đây. Rồi con thưa lại.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính bạch
quý
sư cô cùng toàn thể quý Phật
tử.
Con pháp
con
danh
pháp
là
Thục Nguyên.
Bỏ chữ An rồi.
Con pháp danh là An Thục Nguyên.
An Thục Nguyên rồi. Con xin
ngâm bài thơ tặng bạn
của
sư cụ,
cúng dường cho toàn thể
hội chúng.
Rồi bắt đầu.
Bạn biết rằng cuộc đời đầy đau khổ, bởi con người mãi gieo khắc hận thù, gây đau thương tan tóc ngục tù, cuối cùng chỉ còn là cơn ác mộng. Nào là danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng ấm ấm lung linh, bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không.
Rồi chứ gọi
gì. Rồi.
Chắc mồ quên rồi. Nắm được rồi còn lại vẫn tay không.
Nắm được rồi còn lại vẫn tay không. Chúng vốn là những chùm bọt trên sông.
Vậy.
Còn chi đâu chỉ tôi công nhập sức, trời trong mây trắng gió mát trăng thanh, vườn cây xanh gần khóm qua cười mỉm, ngạn chế nhẹ nhàng giọng chim thảnh thót, đến nơi này mới hiện rõ chân nhân, hận ngàn năm đều tan nát mãi trong mơ, đâu còn nữa những khổ vui như buổi trước. Muốn thấy nó bạn đừng theo vọng tưởng, niệm lăng xăng chìm lăng biển thâm bình, đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ xem thấy nụ cười luôn khe nở.
Giỏi lắm. Xin mời toàn thể, xin mời đại diện chư ni lên nhận tiền của quý Phật tử cúng dường cho lần tu tháng sau. Thưa mời đại chúng ngồi đứng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Whoa.